ngồi bên suối nghe suối rì rào, cây bên suối chuyện trò lâu sau, nước trong soi bóng cây bên suối, gành đá lô nhô chùa thấp cao. Trầm ca trôi suối dào, mênh mông trời bao la, bát ngàn gió lá đà, lung linh tia vàng nắng, chiếc lá rơi qua ngàn cây nghiêng nghiêng, hòa theo gió suối ngâm nhạc thuyền, gió thoáng đưa nhanh
A Di Đà Phật. Hôm nay thì chúng ta lại có nhân duyên để gặp nhau, thì thấm thoát mới đó là 2 năm rồi thì sư mới có duyên để trở lại Bạc Liêu. Thì mình nghĩ rằng cái những cái gì mà nó hy hữu, nó tốt lành đó, mà nó lặp lại đó, là một cái gọi là cái duyên, cái thuận duyên trong cuộc đời. Trong cuộc sống chúng ta, những cái gì mà đem cho nhau những cái niềm vui, niềm hạnh phúc hay an lạc, mình không cầu mong, nhưng mà lặp lại, đó là chúng ta có duyên lớn đối với nhau. Vì vậy là xin đó là chào mừng tất cả anh chị em đã là câu hội về nhà của chú Huyện với cô Hồng chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thì sư muốn nói là khi mình gặp nhau đó là có duyên mình mới gặp nhau được. Vì vậy mới có cái câu thơ là gặp gỡ trong đời một chữ duyên, trân trọng bên nhau phút hiện tiền, người đến ân cần cho hết dạ, người về thôi vướng bận niềm riêng. Khi mình gặp nhau, những cái gì có thể làm được cho nhau, mình ân cần, mình trân trọng, thì khi mình chia tay, mình không có gì luyến tiếc. Cũng như các vị trong cuộc đời, bạn bè, anh em, cha mẹ, con cái và vợ chồng gặp nhau là một cái duyên rất là lớn. Gặp gỡ trong đời là một cái chữ duyên. Nhưng mà thường là mình ít có khi mình nhớ cái điều là phải sống cho trọn. Vì vậy khi mà nó mất cái duyên đó rồi đó, con người ta hay ân hận, hay hối tiếc, hay trăn trở và buồn phiền. Là bởi vì khi có nhân duyên gặp nhau thì mình lại không trân trọng cái duyên đó. Nhưng mà hôm nay là sư gặp các vị thì sư thấy là các vị quá trân trọng. Không đón tiếp là trên bàn là không còn chỗ để bày thức ăn luôn. À, và tất cả chúng ta gặp nhau bằng một nụ cười rất là trân trọng, trìu mến, yêu thương. Đó là đã ân cần gặp nhau trong cái chữ duyên hôm nay. Thêm một tràng pháo tay nữa. Thì sư cũng phải cảm ơn mà các anh chị em đã hỗ trợ cái duyên cho sư trở về châu Âu. Mặc dù là năm nào cũng có những cái nơi mời sư đến đây, nhưng mà để mà đến được gặp nhau bây giờ là cũng có duyên lắm. Có khi mà sư qua đến đây là có người lại chạy về Việt Nam rồi, nói trời ơi trông mãi đến khi sư qua, con đi về Việt Nam rồi. Còn có những người không hề hay biết, cũng không quan tâm, nhưng mà giờ đang có mặt ở đây, cái duyên nó mới là lớn đó, phải không nào? À, đó. Rất là vui và rất là hạnh phúc. Và sư cũng rất là cảm ơn các vị đã tạo những cái duyên cho mình gặp nhau. Và sư nói từ hôm đặt chân đến London, rồi từ London qua đây cho đến bây giờ, thì ngày nào sư cũng là trọn vẹn một cái nụ cười hoan hỷ, bởi những con người Việt Nam xa xứ quá dễ thương và càng ngày càng dễ thương hơn. Tại vì sư thấy là càng ngày càng biết tu nhiều hơn, có lẽ đã nghe pháp nhiều hơn và biết tu tập nhiều hơn. Có phải như vậy không ạ? Thì bây giờ sư đang nói đến cái chuyện mà mình gặp gỡ nhau, thì từ lúc gặp cho tới bây giờ là chỉ là được dùng những cái món ăn do tự các vị nấu dâng cúng dường, rất là tinh khiết, rất là thơm ngon, và nhất là bằng những cái thực phẩm và bio đó của nước Đức á, thì nó rất là trong sạch. Rồi cái tấm lòng của các vị cũng rất là hoan hỷ, và nói chung là cái gì mình cũng hài lòng. Nhưng nếu mà sư nói với Hồng rằng không phải chỉ chiều hôm nay mà ngày mai, 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng, ngày nào mình cũng gặp nhau, thì chưa chắc là đã vui vẻ. Vì sao? Bởi vì cái bản chất của cuộc sống là nó sẽ có những cái gọi là bất đồng quan điểm, nó đưa đến cái gọi là mâu thuẫn. Và sư nói rằng ngay như thầy trò mà sống bên nhau, và thầy với trò là có một cái sự khoảng cách là gì? Là lễ nghĩa giữa người trò đối với thầy. Vậy mà cũng còn mâu thuẫn, huống chi là các vị vợ với chồng. Mâu thuẫn xảy ra là điều không tránh khỏi. Ai cũng vậy thôi, 1 ngày, 2 ngày là no problem. Nhưng nhiều ngày, nhiều tuần, và nhất là các vị sống với nhau cả đời, thì mâu thuẫn tất nhiên là điều xảy ra. Nếu các vị nói các vị sống với nhau không có mâu thuẫn, không có lời qua tiếng lại, thì sư dám nói rằng một trong hai người đó phải có một người có trái tim Bồ Tát, hoặc là hai người đó phải là sống trong cảnh thần tiên. Chứ còn làm sao mà không có những mâu thuẫn, không có lời qua tiếng lại, không có những điều này, điều kia. Nhưng mà sư muốn nói rằng câu chuyện pháp thoại chiều nay, nếu mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi, và mình biết là nó sẽ xảy ra mà không là vấn đề quan trọng, mọi thứ sẽ được là hóa giải nhẹ nhàng. Cho dù ngày nào cũng có mâu thuẫn đi chăng nữa cũng không phải là vấn đề lớn. Sư muốn nói rằng không có cái chuyện gì là đáng buồn phiền, không có chuyện gì là ghê gớm ngoài cái trạng thái tâm mình có buồn phiền hay không. Cho nên dù chuyện gì xảy ra mà tâm mình tự tại, an lạc, thì cho dù chuyện gì xảy ra, mọi thứ cũng đều rất là no problem. Đó, không sợ cái vấn đề gọi là mâu thuẫn. Vì vậy hôm nay sư muốn nói cái vấn đề sống với nhau. Nếu mình sống với nhau nhiều ngày mà có những mâu thuẫn xảy ra, thì mình phải biết đó là điều tất yếu. Nhất là các vị ở đây có đời sống vợ và chồng. Các vị biết nhà thơ Nguyễn Trung Kiên đã ví vợ chồng giống như cái gì các vị biết không? Cái gì mà luôn luôn có mặt với nhau, đố các vị biết là cái gì? Luôn luôn trong đời sống chúng ta ai cũng phải sử dụng nó. Đôi đũa. Rồi cái gì nữa? Còn một cái nữa. Cái gì ạ? Tiền. Không, sư nói cái gì nó phải là hai. Đôi dép, đúng rồi, đôi đũa, đôi dép, cho một tràng pháo tay. Thế bây giờ ăn cơm mà đôi đũa và một chiếc thì thà lấy muỗng mà ăn chứ làm sao? Đó, cho nên mới có chuyện là đôi đũa lẹt, đó. Đôi dép, nhưng mà cái đôi dép thì không có lẹt. Cái đôi dép là nó song song, nó đồng với nhau, mà có khi một cái chiếc bên phải nó mòn hơn chiếc trái, đúng không? Tại vì con người đi cái trọng lượng, cái chân phải đè nhiều hơn thì bên phải mòn hơn, hoặc ngược lại thì có khi có chiếc mòn hơn. Nhưng mà đời sống của hai người bạn đời ví như một đôi dép, cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau, cùng bước cùng mòn, không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức người trà đạp. Con người đè cái người lên đôi dép, cùng chia sẻ cái sức người đấy. Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác, dù cho cái đôi dép nó xấu mình chọn cái chiếc khác là không thể được. Cho nên dù vinh nhục không đi cùng người khác, số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Cho nên á, các vị sống chung với nhau đầy những mâu thuẫn, nhưng mà sư muốn nói giống như là một đôi dép không thể rời, song song tiến bước cùng nhau. Đồng ý không ạ? Bây giờ Đức Phật nói như thế nào về đời sống của hai người bạn đời trên nghĩa vợ chồng? Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, giống như sư gặp các vị là chữ duyên. Sống và yêu nhau, sống với nhau, yêu với nhau, đó là chữ nợ. Gặp nhau là chữ duyên, sống với nhau là chữ nợ. Nhưng mà mình có xử lý cái duyên nợ đó như là một món quà hạnh phúc trong cuộc đời cho đến già, đó là con người biết tu. Còn chúng ta xem cái món quà cuộc đời trao cho mình giống như một gánh nặng là mình không biết tu tập. Ở đây các vị toàn có nghe pháp hết rồi, nghe qua mạng hoặc đã gặp các thầy các sư. Thì sư nói người nào bảo rằng tôi cảm thấy cái cuộc đời này như một gánh nặng là người đó chưa biết tu tập. Như vậy đó là muốn nói trong cuộc đời mình cứ mà gặp đi gặp lại mà không sanh ra mâu thuẫn là không thể có, nó phải có. Nhưng mà mâu thuẫn rồi, giống như ở trong nhà Phật các sư mà thọ tỳ kheo á, không được giận ai mà để qua đêm. Nếu mà để trong đêm đến ngày mai là coi như phạm giới. Nhưng có nhiều người ta vẫn để qua đêm mà đâu có khai, chứ mà để đêm là coi như đã phạm giới. Tại vì Đức Phật dạy là hoạn pháp là vô thường, mà mình giận người ta mình để trong lòng á, như vậy là mình đâu có quán được các pháp vô thường. Mình tin cái cục giận là có thật, mình mới ôm ở trong người. Vì vậy một cái người mà giận người ta để qua đêm như sư đây là coi như sư đã phạm. Vì vậy giận là lại bỏ cho lẹ đi chứ không thôi. Mà mình phạm là mình bị bất phước, mình mất phúc đức. Chứ không phải mình nói là mình giận ai mà biết. Thật sự ra khi những cái trạng thái làm cho phiền não cho mình hay cho người đều là mất công đức. Mà các vị biết tu tập rồi, ai cũng muốn tích đức, tu nhân và tích đức, không ai muốn làm mất phúc đức. Cho nên giận hờn, hận thù, ganh ghét, ghen tị mà nằm trong lòng mình là mất phúc đức. Nên người ta nghe pháp riết và buông hết, mặt ai cũng đẹp lên hết. Mà sư thấy là bây giờ đẹp hơn 2 năm trước. Đó, tròn tròn có tay chứ. Có tu tập hết rồi mà biến bộ hết. Thế bây giờ sư muốn nói cái điều này. Rốt cục người ta phải biết rằng có duyên, có nợ mới sống cần bên nhau. Một khi nó rã ra rồi đó, con người ta có nhiều cái nguyên nhân để âu sầu, để đổ thừa, để trách móc, nhưng mà đã hết duyên rồi. Sư nói với các vị như vậy đó. Mà khi đã còn rồi đó thì cho dù sống với nhau như cực hình đi chắc nữa vẫn không rời được, vẫn là hai đôi dép song song. Nhưng khi hết là cứ tin chắc là một chiếc đã rớt rồi. Đó, một chiếc đã mất. Thì cái chiếc còn lại thì các vị nghĩ đi, nó trơ trọi. Vì vậy phải trân trọng cái giây phút mà được sống với nhau, nhất là cùng tu tập. Sư thấy là hôm nay có mấy chú nam và sư vui lắm, tức là hai vợ chồng người ta đi với nhau. Đó, cũng có người là lúc nãy nói là đáng lẽ là chồng con đi, mà tại vì làm đến ca đêm luôn, ca đêm chứ không là đi. Như vậy là vợ chồng cùng biết tu tập. Nhiều khi ông chồng cũng không có có những cái sự mà lễ mễ như người vợ, nhưng mà cái tâm người ta một cái gọi thiện nam tín nữ mà. Cái người nam tu rất là nhanh, còn người nữ là thường xuất phát từ cái niềm tin, còn người nam á là từ cái trí. Cho nên một cái người nam á mà người ta nghe pháp, người ta chuyển hóa những thói hư tật xấu, người ta im lặng thôi là người ta đã tu rồi. Chứ các vị cũng không nên mà nghĩ rằng cái người nam phải tu giống như mình. Nhưng mà họ đi thì sẽ đi, nếu mà chánh pháp họ sẽ đi những cái bước rất là dài. Vì vậy mà sư hay nói là 1000 cái phước bên vợ không bằng 1 cái nợ bên chồng. Thế là vợ tu dữ lắm ra cả 1000 phước không bằng ông chồng không tu. Tu bao nhiêu cũng không ăn thua. Nhưng người vợ, người chồng chỉ tu 1 thôi là bằng vợ tu cả 1000. Cho nên sư tán thán những cái cặp vợ chồng cùng đi chùa, hoặc là cùng giúp nhau, hay là hỗ trợ nhau, hay là đồng ý với nhau làm các thiện sự, bố thí, cúng dường, hay giúp đỡ cuộc sống xã hội nhân sinh đó. Thì mình xin là ca ngợi những cái cặp vợ chồng đó, những đôi bạn đời đó. Xin cho một tràng pháo tay nữa. Thì sống như thế nào để rồi cuối cùng có một điều sẽ phải xảy ra,
dù cho con người ta sẽ đi qua những mâu thuẫn, những cãi vã, những hiểu lầm vân vân, nó cũng nhỏ thôi, tại vì người ta đi với nhau đến cuối đoạn đường. Sư nhớ có một lần có một người phụ nữ chạy lên trên chùa, mà đôi dép mang thì một chân mang dép, một chân đi chân không, tức là vẫn là đi có một chiếc, mà áo thì mặc trái luôn, mà cô là rất là xinh đẹp, mà sao mà đầu tóc thì rũ rượi, mà mặc áo trái mà đi một chiếc dép mà hớt hơ hớt hải chạy lên chùa lúc đó sư còn nhỏ ở với sư bà. Thì ra là cô phát hiện ra là ông chồng của cô có một cái vấn đề mà không có phải là chung thủy, cho nên cô khủng hoảng lên, mà lúc đó lên lại không gặp sư bà đó, không gặp sư bà ở nhà. Cho nên thấy sư thì cô bị nắm lấy tay sư, cô nói con chết rồi, con sắp chết rồi. Thì sư hỏi như thế nào và tại sao mà mang dép, mặc áo ngựa, áo trái mà mang một chiếc dép như vậy. Thì cô bảo bây giờ con không còn thiết sống nữa đó, bây giờ sống với nhau 15-16 năm, bây giờ là phát hiện ra là anh như vậy, anh cũng có một cái đứa con là gần bằng con gái con vân vân. Thế thì sư lúc đó còn nhỏ mà thì mình mới nói chuyện rất là lý thuyết, mình nói cái cuộc đời này nó là vô thường mà, không có gì thật có đâu, đó tứ đại là dai không, là đất nước gió lửa là không có thật vân vân. Thì bây giờ mình nói trời đất gì, ông cô mới nói bây giờ sư đừng có nói gì hết, bây giờ trước mắt là giờ sư đem ông xã đi đâu rồi, bây giờ là sư mà thật sự mà sư cô giỏi là sư cô đem ông xã về đây, sư đừng có nói đất nước gió lửa gì, con không có nghe được đó, mình có nít mà. Rồi mình nói thôi bây giờ cứ coi như là ông chết rồi đi đó, mình nói tới cái chuyện đó, ta tha chết đi, chứ còn như vậy là không có chấp nhận đó. Tức là làm sao mà sư hiểu được trong cái đời sống vợ chồng như thế nào, mặc dù là cãi nhau có hàng ngày thì chăng nữa đó, chứng tỏ là gì, là người ta còn duyên còn nợ với nhau. Cho nên dù gì đi chăng nữa, dù càng cãi vã đi chăng nữa, vẫn không phải là cứ như thế khi có mâu thuẫn phát sinh là có thể dẫn đến những chuyện tan vỡ. Vì vậy ở đây sư muốn nói mình hãy ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống, những mâu thuẫn, những lời qua tiếng lại mình cho nó đi qua nhanh, mình có khả năng làm cho mọi chuyện đi qua rất là nhanh. Còn mình không muốn cho nó đi qua thì tất nhiên nó sẽ ở lại với mình. Vì thế nên mới nói không phải cứ hay tranh cãi là bắt đầu là mâu thuẫn không giải quyết và không chung sống. Quan trọng là mình biết cách giải quyết các mâu thuẫn và tiếp thu cái gì từ mâu thuẫn đem lại. Như bây giờ sư nói sư với đệ tử sư thôi, ngày mà nó mới gặp sư thì coi như là sư là Phật, là Bồ Tát ở trên trời rồi chứ không phải dưới đất nữa. Thường á là sư giảng khóa tu mùa hè ở chùa Hằng Pháp thì là cả ngàn bạn trẻ, 4-5 ngàn về, thì 4-5 ngàn bạn nghe pháp thì sau cái khóa tu đó 1-2 bạn về tu vẫn là cái chuyện bình thường. Đa số các bạn mà tu với sư là đều là trẻ hết đó, là học sinh viên hoặc là học sinh nó dự khóa tu mùa hè là chạy về chùa Thiên Quang, nó kiếm nó bảo sư cho con tu sao vậy, sư giảng hay quá, sư kể chuyện hay quá, sư hát hay quá, nghĩa là mà con đã muốn đi tu lâu rồi, bây giờ con tìm ra thầy rồi, đó là sư đó. Nhưng mà bắt đầu nó về ở với mình 1-2 năm rồi thì nó là vỡ mộng tan tảo. Trời ơi, nó thấy sư dễ thương quá mà cuối cùng thương không nuốt nổi, phải không? Là bởi vì là sư khó khăn, rồi là sư là yêu cầu phải thế này thế kia thế nọ vân vân, rồi sư đi giảng nhiều nữa vân vân, nhiều cái lý do để cho nó phải vỡ mộng đó. Nhưng mà nó vẫn không đi là vì nó biết mình có một cái tình thương rất là lớn. Mình dù có rầy la có phạt hay là như thế nào thì nó vẫn biết sư thương nó như cha mẹ và có thể hơn, vì chỉ cho nó một cái con đường tu tập để giải thoát. Cho nên á, các vị nghĩ đi, cái người mà các vị hành xử nói nặng nói nhẹ nhiều nhất đó là vợ với chồng chứ không ai hết. Còn giờ ra ngoài mà gặp cái người ngoài họ nói gì đi chăng nữa, các vị cũng lựa lời mà nói với người ta, nhưng cái lời hay ho nhất thì cũng nói cho vợ với chồng, và cái lời nói khó nghe nhất các vị cũng dành cho nhau, bởi vì đã là người bạn đời cho nên các vị cũng có cái phần ỷ lại mà trút những cái điều cay đắng bắt cho nhau nghe đó. Cho nên sư muốn nói nói là như vậy, duyên là như vậy, nợ là như vậy. Nhưng mà cái đời sống xã hội hiện nay, có những người vợ đi lên than phiền với các sư, không chấp nhận nổi ông chồng, bởi vì ông cậu thả quá cậu thả quá. Còn có ông chồng bảo chán ngán bà vợ quá, vì vì hay nói nhiều, rồi nói quá lại lên kể cho sư nghe đó. Và nói gì thì nói, chê gì thì chê, chứ duyên nợ còn đó là cũng phải xác nhập vào, chứ không phải muốn nói là chê là hết hay chán là bỏ được đâu. Tại vì cái của cái vấn đề này là vấn đề duyên với nợ đó. Ở đây sư muốn nói các vị làm sao ngày nào các vị cũng có an vui, có nụ cười, cho nên sư mới giảng cái bài pháp này. Cho nên trong một cuộc cãi vã thì cái người thắng cũng là người thất bại thôi, tại vì hai vợ chồng là một đôi ghét. Cho nên cái người thắng cũng là thất bại, cái người thất bại cũng chẳng vội đau buồn, vì người kia cũng chả có gì là vui đâu, sư nói thật như vậy đó. Cho nên người ta mới nói, đã là vợ chồng thì chớ có làm khó dễ nhau làm chi, chớ có bắt bẻ nhau làm chi, chớ có chỉ trích nhau đó. Thậm chí sóng gió đến thì cứ làm bộ như ngốc nghếch mà để rồi đi cùng đường với nhau cho nó êm đềm đó. Đức Phật dạy chúng ta là có năm bổn phận người chồng đối với vợ, và có năm bổn phận người vợ đối với chồng. Đó là các vị nhiều khi nghe pháp vợ chứ có để ý đâu, có để ý là người vợ phải như thế nào với chồng mình, mà chồng phải như thế nào với vợ. Nhiều khi mình nghĩ Đức Phật toàn nói chuyện giải thoát với giác ngộ, thật sự là Đức Phật dạy rất kỹ về chuyện người vợ đối với chồng và người chồng đối với vợ. Và 2/3 kinh điển Đức Phật dạy là dành cho người cư sĩ đó. Cho nên biết Đức Phật quan tâm đến các vị rất là nhiều. Các vị nghe vậy có hạnh phúc không? Cho nên hai con người tự nhiên xa lạ và gắn bó với nhau thì phải biết đó là duyên, chứ đừng có nói tại cái này, tại cái kia, tại gì hết, đúng không nào? Đó. Nhưng đã là duyên thì Đức Phật nói là trong những kiếp sống trước đã gặp nhau, đã cùng nhau, đã bên nhau cả 100 năm, kiếp này mới là vợ chồng. Có khi cả 1000 năm, còn 100 năm là có thể là duyên thầy trò. Phải gặp cả 100 năm mới thành thầy trò đó nha. Đó, kêu tiếng sư phụ là phải gặp cả 100 năm rồi, mà kêu tiếng vợ chồng là cả 1000 năm. Cho nên những cái điều mà gây cho nhau những sự phiền muộn, các vị phải xem như nó là gì, nó bài học, bài thi để mình hoàn thiện. Chứ mình đâu có phải đợi kiếp sau mình đi tu, mà ngay trong kiếp này mình phải hoàn thiện chính bản thân của mình. Mà cái cõi ta bà này sống với đời những nghịch duyên như vậy là mình tu tốt nhất. Đó. Thì trước khi mà nói vấn đề Đức Phật dạy 5 bổn phận đối với chồng và 5 bổn phận chồng đối với vợ, thì sư muốn kể một cái câu chuyện cho các vị nghe. Hai vợ chồng nhà kia bằng tuổi nhau, từ thuở sinh viên đi du học ở một trường đại học nước ngoài, cuộc sống rất là vô vàn khó khăn. Đến khi tốt nghiệp về nước chung, rồi đám cưới, chung nhau mua căn hộ có 2 phòng 1 bếp, mỗi người 1 chiếc xe để đi làm, ngoài ra còn dành dụm có mấy chỉ vàng nữa. À, ngày ấy mà có một cái tài sản, một cái nhà, cái xe đi làm và có mấy chỉ vàng cất là niềm ước mơ của nhiều người. Có nhiều người là 2 bàn tay trắng, đúng chưa? À, thì mấy cái chỉ vàng đó cất trong một cái chiếc lọ thủy tinh, tủ sắt thì không có, tủ sắt á không có, mà tủ gì cũng sợ ăn trộm vào lấy. Thì đố các vị họ cất bằng cách nào? Đó, họ bỏ mấy cái chỉ vàng này, thấy chưa, vào một cái lọ thủy tinh, xong rồi thả vào trong cái bể nước xây trong nhà, rồi chìm xuống đó thì ăn trộm nào mà mò mà lấy được, đúng không? Đó, cho nên á, coi như cái món quà đấy là cái tài sản nho nhỏ, là cái niềm vui, nhưng mà đâu có ai mà mò xuống đó lấy, cứ để ra thôi. Nhưng mà có một lần đó cãi nhau, mà đến tối á, thì cũng không có hòa. Cho nên á, là mỗi người 1 phòng. Đó. Rồi là chị vợ nằm thao thức, lần này là phải bỏ thôi. Mâu thuẫn quá lớn, không giải quyết được. Đó. Rồi ông chồng bên kia cũng nghĩ, hôm nay bà nói quá nhiều và xúc phạm đến cả bố mẹ mình, lần này là quyết định là phải bỏ thôi. Cho nên sáng hôm sau dậy nấu cơm sớm hơn thường lệ. Việc đầu tiên là chị vụt đầu vào cái bể nước, lấy cái lọ lên. Cái cái lọ đó có cất với chị Vàng, chị phải cất cái gì để phòng thân, sắp sửa là chia tay rồi, không? Nhưng mà mò hết cái hồ vẫn không thấy, thấy kỳ lạ quá, không biết là ăn trộm có vào lúc nào không, tại vì mình dậy sớm nhất nhà, người vợ là thường dậy sớm trước chồng, không biết bên châu Âu thì sao, đúng không? Chứ mà Đức Phật dạy là người vợ đó là dậy trước chồng, ngủ sau chồng, cái người phụ nữ là phải biết lo toan mà. À, thì đó chị tìm không thấy, nhưng mà thôi cũng không thể hỏi ngay chị để bình tĩnh à. Chứ có người là đã ầm lên rồi, chị im lặng nấu cơm dọn ăn rồi bình thường, một tuần sau thì tự nhiên hòa trở lại. Đó thì cái chuyện tìm không ra chứ tìm ra chắc là ly dị rồi, tìm không ra. Cho nên đó là một tuần sau cái là bình yên, từ từ cái cơ nó đi qua, tôi mới thấy cái sự là nó thấy ghê gớm như vậy, đồ nó giả hết à. Thì hòa lại thì một đêm kia chị mới hỏi chồng, anh à, cái lọ thủy tinh nhà mình cất vàng ở đâu nhỉ, sao em tìm không thấy? Thì ông chồng cười lên một cách đắc thắng, này đằng ấy cứ tưởng mình khôn à, nhưng mà anh còn khôn hơn mình đấy. Đằng ấy dậy 5 giờ sáng nhưng mà anh đã dậy từ 2 giờ. Anh lấy nó trước rồi, nghe chưa? Đó, thấy chưa nào? Đó, chồng chồng có tay rồi. À, chị vợ bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng sụp đổ tất cả những gì đối với chồng. Đây, cái này cái là vô lý không? Mình cũng mò đi lấy thì người ta cũng mò đi lấy, nhưng mà nghe ông lấy thì coi như không còn gì để nói nữa hết. Mà các vị có thấy là các vị vô lý không? À, không biết giải thích được nó là như thế nào một cách rõ ràng. Nhưng mà sáng sớm hôm sau chị viết cái đơn ly dị, chị cảm thấy không chịu đựng được. Đó, không một lời giải thích, không một lời yêu cầu, rồi chị ra đi. Bây giờ đó kể lại là chị ta cũng giàu có thâm đạt nhưng không lập gia đình. Chị cứ nghĩ tới cái chuyện mà 2 giờ sáng ông lấy cái hũ đấy là không chấp nhận được đàn ông. Thế như vậy cái câu chuyện này sư muốn nói gì? Mình cũng đi lấy thì mình không nói mình, mà người ta lấy thì mình nhất định mình xem người ta như một cái đồ để bỏ đi, đó là cái cố chấp. Mình sai thì được, người ta sai là không được. Các vị thấy cái điều đó nó sinh ra mâu thuẫn không? Ai cũng có thể sai, nhưng mình sai là mình binh mình tối đa, nhưng mà cái người bạn đời mình sai là mình không chấp nhận, mình kệ, tham lam, ích kỷ, dám như thế dám như nọ. Chứ nếu mà 5 giờ sáng mà anh ta chưa lấy thì chị ta cất, chị ta nghĩ sao? Cho nên cái điều này sư nói, khi chúng ta giận hờn cái người bạn đời kia, chúng ta có nghĩ rằng mình có khi cũng vấp những cái điều như thế mà có khi còn nặng hơn. Đó là cái điều mà sư muốn nói các vị đừng nên có những cái cố chấp. Bởi vì ai cũng có cái phạt mà ai cũng có cái thắng. Các vị nghĩ đi, suy nghĩ lại cái ông chồng các vị có nhiều cái rất tốt, mà ông chồng nghĩ về bà vợ mình, nhiều khi ông rớt nước mắt mà ông không nói được. Cái đó không ai nói ra, tại vì nói ra sợ làm tới, cho nên im lặng. Đó là cái thắng của mỗi một bên. Nhưng còn cái tệ, cái phàm thì ai cũng có. Nhưng mà ai rõ? Chỉ có hai vợ chồng là rõ nhất. Người ngoài làm sao rõ được, tại vì mình sống với nhau nhiều nhất. Đó. Vì vậy sư muốn nói, cái mâu thuẫn tất yếu xảy ra, nhưng hãy nghĩ đến cái thánh thiện, cái tốt của người bạn đời để trân trọng, ngưỡng mộ. Nhưng nếu là cái xấu thì phải thông cảm cho nhau, vì đó là nhân vô thập toàn. Sư nhớ ông Socrates, một triết gia phương Tây. Ông là một triết gia sinh cùng thời với Đức Phật. Đức Phật thì phương Đông, ông thì phương Tây. Ông chưa từng gặp Đức Phật, nhưng mà ông là một cái người, một vị triết gia thông thái, mà người ta xem ông giống như là một cái vị thánh. Đó. Ông cưới một cái cô vợ, ông là một triết gia, một người rất nhân từ đức hạnh, nhưng mà cưới một cô vợ tính khí hung hăng và nóng nảy. Cho nên sư nói các vị nghe pháp rồi đó, là phải giãn cái sự nóng nảy hung hăng, kỳ lắm. Đó. Và ngày nào phải tập hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào những cái trong lành của đất trời, và thở ra tham sân si. Để thở ra, ngày nào tập cái đó, hít vào là khí trong lành đất trời, thở ra tham sân si. Mình cứ tập riết rồi tự nhiên mình dễ thương. Đó. Thế cái ông Socrates này cưới một cái cô vợ hung hăng, thì một hôm triết gia đang nói chuyện với học trò về những cái vấn đề học thuật, triết gia mà. Nhưng các vị biết đột nhiên người vợ tức cái gì đó, nhào vô chửi mắng ông chồng. Đó, cái này chắc mình thì không đến nỗi như vậy, mà bà này thì như là rất hung hăng, không giữ một cái sĩ diện gì cho người chồng nữa. Rồi đã chửi mắng vô độ rồi thì ông vẫn ngồi yên. Thế mới nói ông này là thánh. Bà thấy ông ngồi yên tức quá, bà làm một cái thùng nước và tạt luôn cho ông. Tại vì lý do tại sao tôi nói mà ông ngồi yên. Thế ông vẫn yên lặng, học trò vẫn ngồi đó hết. Thấy chưa nào? Đó, thì nghĩ là ông im như vậy, nhưng mà lát nữa thì ông sẽ nổi trận lôi đình để cho bà vài cái bạt tai. Nhưng không ngờ ông chỉ cười và nói: tôi biết sau tiếng sấm trời sẽ đổ mưa. Đó, tức là bà sấm ầm ầm như vậy rồi lát trời sẽ mưa thôi, sẽ nguội. Thì khi ông nói như vậy thì đám học trò cái cười phá lên. Người vợ của cái ông triết gia thấy như vậy thì xấu hổ, im lặng bỏ đi. Cho nên á, người ta mới nói rằng là cái sự nhẫn nhịn của ông như vậy, ông là triết gia chứ không phải người hung hăng, là người thông minh. Vì vậy mình mà nói cho thắng tức là mình thua, mà người im lặng là người thắng. Vì vậy ở đây những người nào hay nhẫn nhịn là xin chúc mừng là người thắng. Cho một tràng pháo tay. Thắng này không phải ai cho phần thưởng gì hết, mà mình thắng, chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất, chứ đâu có ai mà xét xử cái bàn gọi là cái ban giám khảo ở đây, phải không nào? Đó. Cho nên có những chuyện chỉ vì là mất mặt nhau, tương tự như vợ ông Socrates mà đưa đến sự ly dị. Có cái ông đến tâm sự với sư: vợ con là nói thật với thầy là nói chung là tốt cả đấy, chỉ có một cái tội là con có bạn bè chuyên môn mắng con trước mặt bạn bè, cho nên con quyết định là con ly dị. Nhưng mà một năm sau rồi thì ông bảo con chưa tìm một cái người nào như thế. Phải mà hồi đó con chịu đựng cái tính và mắng con trước mặt người ta thì bây giờ con đâu đến nỗi buồn như thế này. Đâu có dễ gì tìm được một cái người mà một đôi dép song song. Bây giờ ghép ta đăng cái đôi dép là đôi dép Nhật, dép một cái đôi guốc, một chiếc guốc cao thì đâu có coi được. Đó, cho nên á, đôi khi mình phải kiên nhẫn bỏ qua những cái mâu thuẫn. Mà sư nhớ một câu rất hay: chồng là đất, vợ là hoa. À, mà là hoa thì phải vui tươi, chứ mà cái người vợ mà cứ bầm bầm thì chắc chắn là coi như cỏ dại. Chồng là đất thì vợ phải là hoa. Mà hoa nở không nổi là cái đất đó nó quá sức là khô cằn. Đất phải màu mỡ, tươi tốt thì hoa mới nở được. Cho nên đất rất là quan trọng. Nhưng mà đất đã tốt rồi mà hoa không chịu cười, chịu nở đó, thì coi như gia đình không có hạnh phúc. Người vợ đem lại hạnh phúc trong mái ấm gia đình, nhưng mà muốn người vợ có nụ cười đem lại hạnh phúc, ông chồng rất là quan trọng. Những cái điều này Đức Phật là dạy chúng ta phải sống thuận hòa, phải có cái niệm thiện, đều phải biết tu tập chăm sóc cái mảnh đất màu mỡ đó để cho gia đình được hạnh phúc, được an vui. Bây giờ thì sư mới nói đến những cái điều mà Đức Phật dạy năm bổn phận là người chồng đối với vợ. Giờ chú Hoàng, chú Huyện đều nghe nhá. Một á, là phải kính trọng vợ, bởi vì khi mới quen nhau á thì coi như là tuyệt, nhưng mà đến khi mà vợ là lu bu bao nhiêu việc con cái thì cái sự kính trọng và yêu thương thì vẫn, nhưng mà cái kính trọng thì nó không như ban đầu. Đó, cho Đức Phật nói là khi đã là vợ là chồng phải kính trọng, và chồng phải thuận vợ những lời khuyên hợp lý. Người vợ có những lời khuyên người chồng phải nghe, đừng nên có thái độ xem thường vợ và không độc đoán tự quyền. Đó là một đôi dép thì cái gì cũng phải song song, phải bàn với nhau. Thứ hai là vì người vợ là phụ nữ, cho nên người chồng Đức Phật dạy phải săn sóc vợ trong cả việc ăn mặc. Thấy chưa? Thấy Đức Phật tâm lý chưa? Đó. Thứ ba là tùy duyên sắm sửa đồ tư trang cho vợ. Ở bên Ấn Độ một năm những cái ngày lễ đó, thì người chồng phải dắt vợ đi sắm nữ trang. Xong rồi sư nói vậy, mấy bạn sinh viên bảo thế là tụi con nghèo rồi lấy đâu mà sắm. Sư nói vậy nó phải ai cũng có tiền. Ở bên Ấn Độ không một người phụ nữ nào không đeo nữ trang. Nhưng mà dân giàu của Ấn Độ và dân nghèo nhất thế giới của Ấn Độ tất cả đều đeo hết. Thì nghèo thì đeo đồ giả vẫn phải sắm. Tại vì không có tiền. Nhưng mà ý là quan tâm tới là cái sự làm đẹp của vợ, không chịu quan tâm. À, Cho Đức Phật dạy là tùy duyên sắm sửa đồ nữ trang cho vợ. Tùy duyên tức là tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà sắp. Đó, thấy Đức Phật tâm lý chưa? Thứ tư là tín cẩn giao phó cho vợ hiền nhà cửa tiền bạc cùng của cải. Thêm chữ vợ hiền, vợ hiền mới giao, vợ cờ bạc quái quỷ khỏi giao. Cho anh chàng pháo tay đi. Thứ năm á, là người chồng phải chung thủy, không được ngoại tình tư riêng, vì đây là lý do làm cho vợ sanh ra lo buồn bệnh tật và chóng chết, rất là nguy hiểm. Rồi cho một tầng pháo tay. Rồi bây giờ đối lại, người vợ cũng năm việc phụng sự cho chồng. Một là chồng ở ngoài về phải vui vẻ đón chào. Cái điều đầu tiên là cái điều đó. Như vậy chứng tỏ là khi chồng ở ngoài về là vợ hay đưa cái bánh bao chiều ra đó. Trong khi trong nhà có rất là nhiều món ngon và hoa đẹp, nhưng mà lại không có nụ, có một nụ cười mà bắt đầu đưa cái bánh bao ế rồi, thì cái ông chồng bực quá mệt rồi tự nhiên. Mà thầm hầm, sư nói quan trọng. Bây giờ sư là trụ trì chùa đi, đệ tử sư vài chục em. Sư là người có quyền, sư là quyết định, là vừa là thầy vừa là cha mẹ. Nhưng mà có những việc á, mình đưa ra mà các chúng á không thuận là trong lòng mình cũng khó chịu. Mình có quyền lấy quyền làm thầy, mình quyết định mà vẫn không thấy vui. Khi nào nói ra mà thầy trò đều đồng ý hết, trong lòng mình mới vui. Và trong khi mình là người có quyền mà, mình là cha mẹ là thầy nè, mà vẫn không thấy vui. Huống chi là vợ chồng như một đôi dép. Cho nên á, khi á, mà cái mặt người chồng mà nặng, hay ngược lại cái mặt người vợ mà nhăn nhó, không bao giờ mà vui được. Không bao giờ, cho dù người chồng rất là có quyền, thậm chí độc đoán, quyết định, nhưng mà người vợ hầm hầm mà làm là người chồng không bao giờ vui. Cho nên chúng ta cứ nhẹ nhàng mà bàn định với nhau, chồng ở ngoài về phải vui vẻ đón chào. Chứ từ từ là vui vẻ chào đi đã. Còn có khi người ta mới tới cửa là trong nhà té tát mắng ra, mà trong khi có chuyện là nó mập mờ trong tâm tối tâm sáng, rất nguy hiểm nha. Thứ hai, chồng đi làm, vợ ở nhà chăm sóc trong ngoài, ngăn nắp sạch sẽ, cơm nước để mà. Cái này là nói về vấn đề mà cái xã hội ngày xưa đó, là người vợ phải lo việc là nội trợ tề gia, chứ bây giờ là cũng nói chung bình đẳng, vợ chồng cùng đi làm rồi về cùng giúp nhau rồi vân vân. Chứ còn ngày xưa là hầu như người vợ là phải lo hết việc trong nhà. Thứ ba thì khi bị chồng rầy la phải nhẫn nại và nhẹ nhàng, từ từ giải thích, không nên câu có, mắng lại, cãi lại. Thì cái điều này là chúng ta hay phạm, tại vì nó bình đẳng nhiều quá. Cho nên người chồng vừa cất một cái tiếng lên thì người vợ sẽ lập tức là nạt nộ trở lại. Nhất là người chồng nói oan thì lửa bốc lên phừng phực liền. Trong khi dù oan hay trúng thì cứ từ từ nhẹ nhàng mà giải thích. Đó, và chắc chắn là cả hai bên đều không được phạm cái giới tài chấp, vợ cũng không được ngoại tình. Thứ tư là phải biết nghe lời phải của chồng, không được cất giấu để tư riêng. Cái điều này bây giờ cũng khó có lắm á. Đó, vợ chồng tin nhau như một thì cái điều đó mà nếu mà thực hiện được là không có gì để lo lắng. Khi mình cất một cái gì tư riêng, mình rất đắc chí là mình có cái riêng mà ông đâu có biết, hoặc ông cất riêng vợ không biết, nhưng thật sự rất là ngay ngáy lo ông đó. Nếu mà mình có thể là tin tưởng nhau thì điều đó là tuyệt vời nhất. Thứ năm thì cái người vợ luôn luôn tự mình kiểm soát cửa nẻo nhà cửa, ban đêm phải đậy đóng hết rồi đi nghỉ xong. Nhưng thấy cái này nhiều chồng làm không vợ mà coi như có mất cái gì đổ thừa chồng không. Chứ còn ngày xưa đó là người vợ cẩn thận. Đó, người chồng lo bên ngoài, người vợ phải cẩn thận, chu tất ở trong. Thì cái chuyện này thì các vị tự bình đẳng. Nhưng mà có hai cái điều mà người chồng phải nhớ. Một là phải chung thủy mà quan tâm đến cái ăn mặc cũng như là tư trang của vợ, tin tưởng vợ, tôn trọng. Còn người vợ, Đức Phật dạy là phải tôn trọng những người gì? Những người bên gia đình chồng. Tại người vợ nói gì nói lúc nào cũng ngay ngáy cái nhà ngoại thôi. Đó, còn nhà chồng là nghĩa vụ. Đức Phật dạy là cái người vợ phải thương gia đình chồng như chính gia đình mình. Người chồng sẽ biết và người chồng sẽ rất là quý cái điều đó. Đức Phật dạy không thôi. Cho nên và nhớ là phải vui vẻ. Người chồng á có thể nhăn nhó bởi vì cái tánh của họ là cái sự là trực tính, nóng nảy. Nhưng mà nếu người vợ thiếu cái sự mà hoan hỷ, nhẹ nhàng, vui vẻ thì trong gia đình không có hạnh phúc đó. Bởi vì mâu thuẫn thì thường xuyên là nó sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta nghe những cái điều này là bài học cuộc sống. Nhưng Đức Phật đều dạy là chữ nhẫn là cái hàng đầu. Ở Việt Nam người ta hay treo cái câu là có khi nhẫn để lo toan, có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau. Đó, cái chữ nhẫn nó rất là quan trọng. Vì vậy mà khi sư mới giảng ở London thì đúng cái ngày hôm đó là hai bạn trẻ làm lễ hàng phận ở trong cái ngày sinh hoạt Phật pháp. Thì hai bạn trẻ thấy thương lắm, từ đầu đến cuối cũng có cái bó hoa trao qua trao lại chứ không thấy có cái gì nữa hết. Nhưng mà rất là hạnh phúc được làm đám cưới trong một cái lễ mà có chư tăng chư ni và được tụng kinh để cầu nguyện. Nếu mà các bạn nó làm được những cái điều Đức Phật dạy thì rất là hạnh phúc, chứ cũng không có phải là cái vấn đề thật sự là không có cha mẹ ở đó. Đó. Nhưng mà cái nhẫn để trao cho nhau là phải nhẫn nhục. Chứ thường thường ta dơ cái nhẫn là cho biết là tôi có chồng với tôi có vợ. Và thật sự có nhớ chữ nhẫn là phải kiên nhẫn, là phải nhẫn nhục. Đó. Nhưng mà thường thường là mình chỉ nhẫn cái lúc mà quen nhau vân vân, rồi sau đó thì là không còn nhẫn được. Cho nên để giải quyết các mâu thuẫn, một trong hai bên phải có một người kiên nhẫn. Và khi mình im lặng, mình chịu đựng một cái chuyện nhỏ thì nó qua một cái chuyện lớn đáng lẽ phải xảy ra. Mình muốn la lên mình không la thì sau đó là bình yên, không còn sóng gió. Tức là mình phải hy sinh, phải im lặng và đừng đòi thắng làm chi. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, đúng không nào? Chứ đâu mà hai người cứ đòi thắng nhau để làm chi. Đó. Cái hoài nghi là cái làm tan nát tình cảm. Mà sư có biết một số cái đôi bạn đời họ không có hạnh phúc vì tối ngày nghi ngờ nhau. Đó. Sư nói có hai bạn nhỏ chơi với nhau. Cậu bé nhặt được rất nhiều viên sỏi, còn cô bé thì được bố mẹ cho rất là nhiều kẹo. Cô bé rất là thích những viên sỏi của các bạn này, tại vì không được đi ra ngoài kia bốc sỏi chơi. Mới nói là bạn có nhiều sỏi quá, cho nên đó là hai đứa mình đổi nhau. Tôi đưa kẹo cho bạn hết một hũ luôn, thì bạn đưa cho tôi hết một cái hộp sỏi nhá. Đó, thì đồng ý. Nhưng mà cái cậu bé đó lén giấu đi gì? Một cái viên sỏi đẹp nhất. Còn là đưa cái hộp sỏi đó cho bạn gái. Còn cô bé này đó thì không nghĩ gì hết, đưa hết cả số kẹo cho cậu bé, hoàn toàn vô tư. Tối hôm đó cô bé ngủ rất ngon và đổi một hộp kẹo lấy một hộp sỏi. Còn cậu bé thì sao? Cậu ngủ khó vì cậu nghĩ rằng mình giấu một viên sỏi, còn cô bé này không biết giấu mấy viên kẹo. Tại vì mình gian, mình nghĩ người ta gian. Đồng ý chưa? Rồi cho một tràng pháo tay đi. Thật ra nếu bạn không thể cho đi 100%, bạn sẽ luôn luôn thắc mắc là người ta có cho bạn 100% không. Mình không sống hết lòng thì tự mình khổ đau. Còn người kia người ta sống hết lòng là người ta vẫn cứ hạnh phúc. Cho nên đối đãi với một người, ta phải đem hết sự thành tâm thì tự nhiên ta sẽ ngủ rất ngon lành. Có thế thôi. Còn mình đem cái sự tính toán thì tất nhiên mình sẽ gặp lại cái nhân với quả mà. Mình sẽ gặp người tính toán, mình sẽ gặp người không hết lòng, mình sẽ gặp kẻ gian tham. Trong cái cuộc sống này nó là như vậy. Đó. Cho nên ở đây sư muốn nói mình không nên tập cái tánh hoài nghi. Có cái gì mình trình bày ra để giải quyết, chứ không nên nuôi một cái nỗi lo âu hoài nghi ở trong lòng. Sư nói trên đời này không có đúng không có sai, mà chỉ có nhân quả thôi. Khi mình cứ thành thật hết với người bên cạnh thì cũng không có còn nghĩ đến những cái chuyện lời lỗ gì, thua thiệt gì nữa. Bởi mình đã sống bằng cả một cái trái tim, bằng cả một tấm lòng rồi, thì cái quả nó sẽ đến với mình. Còn nếu cái nhân mình hết lòng mà sao người ta không hết lòng, thì mình phải nghĩ rằng đó, cái việc mình hết lòng là chỉ là cái kiếp này thôi. Còn mình cũng còn nhiều cái sự là thế này thế khác, vì là hôm nay nó kết tinh cả một cái chuỗi dài nhiều kiếp sống, chứ không phải là trên trời rớt xuống có mình, mà nó là một chuỗi dài của một kiếp sống, nhiều kiếp sống mới thành cái con người hôm nay. Cũng như tại sao các vị sống ở bên Đức, sư lại Việt Nam? Tại vì các vị có gieo cái nhân đối với cái nước Đức này, cho nên dù là người Việt Nam, các vị lại sống ở Đức. Còn sư là hồi tốt nghiệp ở Ấn Độ là hòa thượng bảo lãnh cho sư qua Canada chứ. Sư ở đúng 3 tháng là sư. Sư tự nhiên đau chứ. Rồi ở nhà sư bà lại ốm chứ. Xong rồi thôi sư đi về. Sư về là bắt đầu là công việc Phật sự thế này thế kia, là một người Việt Nam tính gốc thôi. Chỉ có lâu lâu chạy qua thăm các vị. Nhưng mà chúng ta phải có cái nhân duyên ở đâu, chúng ta mới ở đó. Đó. Cho nên mình cứ làm hết lòng, mình sống hết tâm, chân thành và đúng những gì Đức Phật dạy, mình sẽ đón nhận lại những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Sớm thì muộn chúng ta sẽ đón nhận được. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên những người mà có tính đa nghi á, thì đa số là phụ nữ. Không hề nói xấu đâu nha. Đó. Cứ tưởng tượng mà tự nhiên đau khổ, chứ thật sự là không đến nỗi như vậy. Xong rồi có người lên kể với sư: con khổ quá, con bị cái bệnh đó mà giờ con không làm sao hết được. Nói là sao? Cứ mỗi lần mà anh đi làm về trễ là trong đầu con bắt đầu là con xuất hiện tất cả những người mà con nghi ngờ, đều đi vào cái danh sách mà con nghi này nghi nọ, biết không? Đó. Nói con người như vậy là sống với gì, cái vọng tưởng điên đảo. Sư nói thật với các vị, gặp các vị là hết lòng, nói hết lòng rồi là lát nữa là xong. Thì sư không còn cái gì luyến tiếc hết á. Tại vì đã sống hết lòng rồi, không còn gì nghĩ ngợi. Nhưng mà cái người mình mà hay đa nghi đó, là chắc là kiếp trước mình cũng đã từng làm những cái chuyện tào lao, cho nên mình hay nghi người ta. Cái gì nó cũng phải tới suy bụng ta, nó ra bụng người. Cho nên cái chuyện ngụ ngôn Do Thái đó, nó phê bình cái tánh đa nghi của con người. Là một đôi vợ chồng sống với nhau rất là ngọt ngào, lãng mạn, không rời nửa bước. Một hôm anh chồng cao hứng nói với vợ: em vào bếp mở cái vại rượu, hút ra một chai. Hai vợ chồng mình uống vài ly. Thế người vợ mò mò đi vào bếp, mới về nhà chồng không được bao lâu, cho nên mở ra thì thấy hình bóng một cô gái xinh đẹp ở trong cái thùng rượu đó. Thì là một cái lửa ghen tuông bừng bừng nổi giận, cô ta không còn nhớ lấy rượu gì hết, xông vào ông chồng: anh dám giấu người con gái khác trong thùng rượu mà, tại sao lại đưa gạt tôi? Thì cái ông này ông nghe như vậy thì cũng không hiểu như thế nào, mẹ đi vào bếp xem sự thể thế nào. Thì ông ta lại cũng vừa nhìn vào thùng rượu thì hét lên: cô nói tôi giấu phụ nữ trong thùng, nhưng tôi thấy rõ ràng là cô về đây cô giấu một người đàn ông ở trong cái thùng đấy. Tất nhiên là chuyện này không có thật, nhưng mà người ta nói những cái tính đa nghi đó. Thì bắt đầu là hai bên cãi vã, vợ thì nói nhiều, chồng thì có đôi tay đó, cho nên là hai bên là đã thương lẫn nhau, không còn nghe cái gì ngọt ngào, nghe rầm 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 chén bát vỡ. May sao có một vị thầy tu đi ngang chắc không biết phải không biết không phải là sư rồi à. Thầy đi ngang bảo cái gì đó, hai vợ chồng kể lại sự tình là đau khổ phản bội vân vân, thì ông mới vào nhìn vô thùng rượu là biết rồi. Cho nên ông lấy một cái hòn đá to đập vỡ, rượu chảy lên láng đấy. Bây giờ tìm đi có ông có bà ở trong đó không. Thì hai vợ chồng mắc cỡ không dám nhìn nhau. Cái câu chuyện nó nói lên cái tính đa nghi làm cho con người ta có thể đi đến cái chuyện xúc phạm, làm tổn thương cho nhau. Mà nhất là cái con người mà sống với cái sự tưởng tượng á, không có hạnh phúc. Tại vì cái trí tưởng tượng á, nó đi hàng triệu km giờ, chứ không phải. Vì hôm qua sư giảng ở Winston, có một người nói ví dụ như cái người bị mù mà chết đi còn mù không, cái người bị mất trí chết còn mất trí không. Sư nói không, khi chết là không còn mù nữa. Khi già, khi lẫn, khi mất trí, khi chết, hoàn toàn không còn già, không còn mất trí nữa. Lúc đó, nó là một cái trạng thái tâm linh ở một cái thể mà như một cái ánh sáng, mà thậm chí có thể nói giống như cái thùng thần thông á, xuyên qua tường ở Đức nhưng có thể đi đến Việt Nam trong vòng một giây là tới Việt Nam. Đi Pháp, đi ăn, đi bất cứ đâu, mà thậm chí ngồi đây xẹt và đã lên đằng trước, ra đằng sau, nghe sư nói chuyện, nhưng có điều là họ không tập trung được như chúng ta. Đó là ba hồn chín vía, cho nên nó tán tụ khó tu lắm.
Mình là con người, là bây giờ mình tu là ngon lắm, chứ chết rồi khó lắm. Chưa nói là nghiệp tái sanh đưa đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời, Atula, vân vân. Mà vô những cái cõi như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, các vị ấy làm sao mà tu? Địa ngục thì quá khổ đó, còn ngạ quỷ thì tham đó, rồi súc sanh thì nó si mê, nó đâu có làm gì nó nghe được. Cái cõi người là cái cõi tiếp nhận được và có thể tu tập được. Mà nếu mình không chịu tu, mình nói chết rồi có người quy vong, rồi giảng gọi là thuyết linh đó, là nói cho người chết nghe, là chỉ một phần ngàn thôi, nghe được mập mờ lắm. Người ta phải niệm Phật nhiều lắm họ mới nghe được một chút. Còn nói như sư này họ không nghe được, trừ khi cái người đó vốn sống đã tu tập, đã sáng suốt đó, các vị nên nhớ. Nhưng mà mù chết không còn mù. Giống như cái cậu bé, cậu học hành mà xa suốt, không còn ra cái gì hết mà học nhạc. Rồi cô giáo chán lắm rồi, nói là bây giờ là phải đuổi thôi, chứ còn không cách gì mà có thể theo cái lớp này, bởi vì học nhạc mà không chịu luyện tập, đầu tóc lúc đó cũng bù rối, áo quần dơ giấy. Nhưng mà thì cái ngày mà biểu diễn nhạc á, thì cậu chạy vào nói với cô giáo là cô hãy để cho em biểu diễn nhạc đêm này. Em học hành cái gì mà em biểu diễn nhạc? Em sẽ làm hư cái đêm nhạc chứ sao em biểu diễn được. Cậu bé nói em lạy cô hãy để em biểu diễn, em hứa em không làm cho cô thất vọng. Nhìn cặp mắt chân thành quá, mặt mũi là coi như là sơ sát như vậy, thì coi cô giáo có bảo thôi được, cho biểu diễn tiết mục cuối cùng, nếu nó có hư thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà khi cậu bé nó biểu diễn á, thì coi như là sân khấu người ta đang ngồi, chợt ta đứng lên, rồi người ta vỗ tay nhỏ mà vỗ tay vang dội suốt cả gì, cả bao nhiêu phút đồng hồ, nó như là siêu suốt luôn. Hỏi tại sao thì em mới nói rằng là suốt thời gian em bỏ bê như vậy là mẹ của em ốm nặng. Mà mẹ của em thì như thế nào? Là câm và điếc. Mẹ em không có nghe được gì. Nhưng mà đêm hôm nay mẹ em đã chết, và bên thế giới kia mẹ em sẽ nghe được cái tiếng đàn của em. Chứ có người ta chết rồi là điếc sẽ nghe được, mù sẽ thấy được. Để nó qua một cái thế giới khác rồi, nó không có lệ thuộc vào cái thân thể vật chất gì nữa. Cho nên biết rằng mẹ mình ở bên thế giới kia sẽ nghe được tiếng đàn của mình. Cho nên xuất thần, em đánh đàn mà cả một cái hội trường hàng ngàn người phải vỗ tay vang dội, sau em trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng luôn. Cho nên là cái tiềm năng thì có, nhưng bởi vì mẹ đau ốm, em chăm sóc mẹ em không còn thiết tha gì. Nhưng mà khi mẹ chết rồi thì em tặng mẹ một cái khúc nhạc khi mẹ đã qua thế giới bên kia. Sư nói như vậy để cho các vị biết rằng khi con người ta còn sống, nó có những cái sự hữu hạn bởi cái thân xác hữu vi này, đất nước gió lửa tạo nên cái thân người này. Nhưng khi con người ta đã chết rồi đó, thì cái thế giới bên kia tại sao mà có những cái vấn đề không thể lý giải được đó. Cái thế giới đó nó di chuyển không phải bằng cái thân xác nặng nề này nữa, nó đi nhanh còn hơn máy bay, nó như là tốc độ ánh sáng vậy thôi. Và nó có thể nhẹ bén nhạy, nhưng mà nó biết được cái thế giới đó là thế giới của một cái sự rất là nhẹ, chứ không phải là trí tuệ nha. Nó khác với cái sự là cái sự biết của con người đắc đạo có trí tuệ, nó khác nhau. Cái biết của người chết, cái nhẹ của người chết, nó không giống như cái biết, cái thấy của cái người là giác ngộ có trí tuệ. Sư nói như vậy các vị nghe được không ạ? Vì sao gia đình có hạnh phúc trước khi kết thúc tháng nào? Thì một cái ngày nọ, chủ nhà ông A chịu không nổi chiến tranh trong gia đình mình, mới đến nhà ông B xin học hỏi. Vì cái nhà ông B rất là bình an và có hạnh phúc. Ông A hỏi là vì sao mọi người trong gia đình ông luôn giữ được không khí gia đình vui vẻ quá vậy? Thì ông B mới vui vẻ đáp: bởi vì chúng tôi thường xuyên làm sai, chứ không phải thường xuyên làm đúng mà gia đình tôi có hạnh phúc. Cho nên các vị đừng có yêu cầu ông chồng phải đúng thì tôi mới hạnh phúc, mà ông chồng đừng yêu cầu bà vợ phải tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia. Mà nghe cái ông B này trả lời là mình phải học: nhà chúng tôi thường xuyên làm sai. Ông A này rất là bối rối, cũng không hiểu nó nói vậy là sao. Thì tự nhiên à, thấy vợ của ông A, à, vợ ông B chứ, đi làm về thì đi đến cái sảnh thì bị trượt chân, à, chú nhủi xuống, thì đứa con ấy vội vàng chạy ra, con dâu á chạy ra và nói: trời ơi, thưa mẹ, đây là lỗi của con vừa mới lau nhà, nhà còn ướt. Thì ngay lúc đó đứa con trai đứng cạnh cửa mới chạy lại nói: không không, đây là lỗi của con là con trai, mẹ về con phải nói với mẹ ngay, vì là con là nhanh nhẹn mà, con là con trai lớn, mẹ đi vào từ từ, vợ con mới lau nhà, con đứng con nhìn, cái lỗi này của con đó. Thì người vợ ông: không không, đây là lỗi của mẹ hết, mẹ bất cẩn đó. Thì cái ông B đó, ông nhìn như vậy, ông ấy đó, ông hiểu ra rồi. Ở đây là cái câu trả lời trong cái nhà này đó, là ai cũng nhận lỗi về phía mình thì rất là bình yên. Mà làm gì có chuyện đó, các vị nghĩ lại đi. Khó mà mình nhận lỗi về mình, nhiều khi chính thức là lỗi của mình còn không nhận. À, nếu như bình thường thì cái bà vợ mà té nó sẽ mở miệng là: sao mà con lau nhà lau cửa mà con biết mẹ sắp về mà con như thế này. Rồi người chồng sẽ bảo: có mắt sao không nhìn, đã đi còn trợn mắt lên trời rồi còn nói ai. À, còn người con trai thì bênh vợ, nó làm suốt ngày mệt thì còn nói này nói kia. À, rồi thì cuối cùng là mặn mỗi người một câu, bà thì té đau, trong nhà thì cãi nhau. Đó, làm sao có được yên ấm được, không ai quan tâm đến ai, không ai cảm nhận đến cái cảm xúc của người khác, mà duy có một điều là sợ bị người ta bắt lỗi và là phê bình mình. Cho nên trước hết là cứ tự bảo vệ mình trước. Bây giờ mình nghe cái câu chuyện này thì thay vì cái tâm lý đổ lỗi cho người khác thì mình cứ là tự trách lỗi ở chính mình. Cũng như ngày xưa có câu: tiên trách kỹ hậu trách nhân. Đầu tiên là tự trách mình, rồi sau hãy đi đến trách người khác. Thì nếu mà mình cứ học được cái câu đó thì sẽ đó là người quân tử. Vì người quân tử thường hay đòi hỏi ở bản thân chứ không trách cái người khác. Và chuyện lớn thì hóa thành bé, chuyện bé hóa thành không, thì tự nhiên trong nhà rất là êm xuôi mà sẽ được người khác tôn trọng. Cho nên lúc nào mình cũng thuộc lòng cái câu: tất cả là lỗi của tôi. Nhưng có điều nói, mà nói cứ như con vẹt vậy á, mà ông cứ nằm y ra bảo lỗi của tôi. Cái kiểu đó cũng không xong rồi, phải không nào? À. Cho nên á, nói tất cả là lỗi của tôi để mà bản thân mình phải tốt hơn. Tất cả là lỗi của tôi để mà biết nghĩ đến người khác. Tất cả là lỗi của tôi là một đức tính quý giá để cho mọi người gần nhau hơn. Đó, Ai Di Đà Phật. Cho nên đó, một vài cái câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi, nói là trong gia đình nhưng mà bất cứ ở đâu cũng vậy, thì chúng ta sẽ có được tình yêu thương của nhiều người. Cái người mà người ta không thích là bởi vì khoe khoang, hai là không nhận lỗi, ba là lúc nào cũng là trách chê người này người nọ người kia. Thường thường mình hay kiếm nhau, không có gì nói hết, nói chuyện người khác mà thấy nó vui. À, các vị cứ nghĩ đi. À, nói chuyện người khác thì chuyện hay thì nó ít, mà chuyện tào lao thì nó nhiều. Cho nên người này nói chuyện nọ, sư hay nói câu là làm cái loa phóng thanh miễn phí không ai trả tiền. À, nhưng mà cứ nói chuyện này chuyện kia, gọi là câu chuyện làm quà, nhưng mà nó tạo ra ác nghiệp, khẩu nghiệp. Và chính cái khẩu nghiệp đó đưa mình đi các cõi giới thấp kém. Nếu mình tạo quá nhiều khẩu nghiệp, kiếp sau có trở lại làm người, mình nói không ai tin, mặt mũi thân hình thì xấu xí. Nếu mình chuyên môn tạo các ác nghiệp từ miệng là nguyên nhân làm cho mình không đẹp, không xinh đẹp. Ở chúng ta đây là đều là xinh đẹp. Mỗi các vị về chùa Thiên Quang mà thấy hồng là hồng với quế với các vị ở đây, một số về chùa sư làm từ thiện rồi, các vị thấy không? 400-500 con người mà họ mù hết rồi, các vị mới thấy mình hạnh phúc như thế nào. Họ lần mò đi như đàn kiến vậy, mà chỉ cần một cái người đi đầu hàng mà biến đi chỗ nào là họ đứng dưới nắng không có ai dắt, vì không thấy đường. Mà họ câu hỏi về hết, mà những cái ngày như Tết là hàng ngàn người, tại vì qua Tết đó. Nhưng mà lúc nào cũng vậy hết, muốn lãnh quà, muốn hiểu được hết phải ngồi nghe pháp, nghe pháp để thay, để tu tập, để chuyển hóa. Kiếp này mù, kiếp sau không mù. Mình đang được phước càng phải phước văng lên, chứ không thể nào xài cho hết phước. Các vị đừng tưởng là giờ mình ngon rồi. Ngay như Maya hoàng hậu về cung trời đây mà Đức Phật còn lên thuyết pháp cho mẹ nghe, không thì mẹ xài hết phước. Cho nên những cái câu chuyện tưởng đâu là sư cũng có quan tâm đến là đời sống của các vị, nhưng mà thật ra khi chúng ta nhẫn nhục, khi chúng ta nhận lỗi về mình và chúng ta làm cho phước của chúng ta tăng lên, mà phước tăng lên là mình hạnh phúc. Mà đời mình khổ đau nhiều là bởi vì là mình ít phước. Sao con khổ quá là vì phước con quá ít. Sao con hạnh phúc quá là vì phước con nhiều. Chứ không có ai bảo con hạnh phúc là vì tiền con nhiều, mà con khổ là vì tiền con ít. Không, mà con hạnh phúc là phúc đức con rất nhiều. Mà phúc nhiều là do những cái việc nhỏ nhỏ này nè. Đó, nó tạo thành là phúc, là đức. Và cũng từ những cái chuyện nhỏ nhỏ, nói qua, nói lại, nói xấu, nói đòn sắt, nói lưỡi đuôi chiều, nói lời hung ác, nó giảm phúc đức của chúng ta. Nó rất nhỏ mà rất quan trọng. Các vị nghe đồng ý không ạ? Yeah. Trước khi kết thúc cái buổi nói chuyện chiều nay thì muỗi bắt đầu tấn công chúng ta. Thì sư muốn nói với các vị, đã là cái duyên sống đời kiếp với nhau rồi, thì bây giờ học cách nào để cho mình sống với nhau như là sống cạnh thiên đường. Tại vì đằng nào đã sống với nhau rồi, nhưng mà cái đó tôi là sống hết kiếp này với bà, cõi này cõi nọ, quá khổ là tự mình hành hạ mình, đúng không? Mình phải nói ôi một ngày xuống còn mang dép và tôi còn nhìn thấy bà, ôi hạnh phúc quá đâu nào. Đó là vì đó là tất nhiên rồi, mình chạy ở đâu nữa bây giờ. Đó thì đó, có một cô gái ở miền Nam lấy một anh chồng miền Bắc. Xin lỗi, người chồng này là miền Trung, là chứ không phải miền Bắc, là miền Trung. Thì là ớt, ăn lúc nào cũng phải có ớt đó. Cho nên á, không có ớt ăn ta nuốt không được cơ. Mà cô này miền Nam thì lúc nào cái món ăn nó cũng phải có hơi ngọt ngọt một chút, hương vị miền Nam ngọt ngào. Còn ăn ta đó thì là vừa cay, mà phải có một cái gì cay đắng đó thì là món ăn nó cảm thấy là ngon lành. Cho nên đối với cô ta là cảm thấy nó rất là khó xử trong cái chuyện ăn uống. Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ để ăn cơm. Một hôm bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, mẹ thì ăn ngọt, mà bố thì ăn mặn. Nhưng cô nhìn thấy mẹ của cô không nói gì. Mỗi lần bố nấu quá mặn thì mẹ chỉ ngồi cũng ăn cơm và có một cái cốc nước. Khi gấp cái miếng thức ăn lên thì bà nhúng vào cái cốc nước đấy đó, rồi cho vào miệng. Miệng vẫn cười vui vẻ, vẫn như là thấy ngon, để không có gây trở ngại gì. Vì mặn là cái món ông thích, mà mình mặn như vậy là không nuốt được, cho nên bà nhúng vào cái bát nước lọc đấy, xong rồi bỏ vào miệng mà ăn. Nó bớt mặn rồi thì bà ăn không nói gì hết. Thì tự nhiên cô gái nghĩ là người mẹ dạy mình. Tại vì lúc nào cô cũng than phiền cái chuyện là ăn cơm thì chồng thì cay, mình thì ngọt. Có thể là ly dây hương á, thì cái chuyện ăn này đúng không? Ngày hôm sau cô gái ở nhà nấu cơm, làm thức ăn. Chồng cô thích ăn thì tất nhiên mọi thức ăn đều cho ớt vào. Nhưng từ hôm nay bắt đầu ăn cơm, cô để sẵn một cốc nước. Chồng cô nhìn cô ăn và cứ mỗi lần gắp một cái miếng thức ăn lại nhúng vào trong chén nước, cái ly nước, rồi lại ăn một cách có vẻ ngon miệng. Thì tự nhiên người chồng này còn trẻ chứ không phải lớn tuổi như là bố, anh ta rưng rưng nước mắt. Tại vì người vợ không cằn nhằn, không nói gì, vẫn nấu cay vừa ý chồng, nhưng mà nhúng vào trong cái ly cho bớt cay, rồi ngồi ăn một cách vui vẻ. Sau đó ngày nghỉ, người chồng tranh nấu cơm, hôm nay anh nấu cho, nhưng trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt. Người vợ bảo sao anh lại không có bỏ ớt vào, đó là cái gì anh thích ăn cứ ăn kia mà. Người chồng nói khó gì khó đâu em, làm cho một chén tương ớt to, cái gì nhúng vào cái tương ớt. Đó, đó là sao? Không vì bản thân mình. Một người ôm một đĩa ớt, một người ôm một cốc nước, nhưng quan trọng là họ ôm được cái tình yêu của họ. thế còn nhìn nhường nhịn nhau, chứ còn không thì cứ đập bàn với lại tôi mới là đúng, tôi mới là, cô mới là sai, thì không bao giờ trong cuộc sống có hạnh phúc. Kết thúc pháp thoại hôm nay, sư xin tặng mấy câu thơ: cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có khi ta mềm yếu. Một lời lân mẫn trao nhau, vực dậy niềm tin kỳ diệu. Sẽ có lúc hồn ta vắng thiếu, dù ngồi trên đỉnh thành công. Hạnh phúc là thương và hiểu, nên cần chia sẻ cảm thông. Sư xin kết thúc. Ai hỏi gì không? Hay là đồng ý với bài pháp thoại hôm nay? Rồi. Và bây giờ sư nhắc phải tu nha, tu tập lên, tinh tấn lên. Đó. Phải, tất cả chúng ta đã nghe pháp rồi phải biết rằng mọi thứ là từ phúc đức của mình. Cái gì mà làm giảm phúc đức là mình không làm. Nếu mình làm được một cái nghề thiện nghiệp không liên quan tới thịt chúng sanh là các vị nên hạnh phúc. Mình buôn bán, không có buôn bán cái gì liên quan tới thịt chúng sanh là hãy vui mừng lên. Vì tất cả những việc đó lâu ngày nó tích tụ lại thành một cái nghiệp to, nó làm cho mình khổ đau. Đừng có phá thai, các bạn trẻ lớn lên có người yêu, có chồng, tử tế không có được phá thai. Giết người từ trong trứng nước về sau khổ lắm. Đó. Sư nói gì cũng để cho các vị giữ gìn cái phúc đức của mình, để khi nào mình gặp nhau mình có nụ cười trọn vẹn, được không ạ? À?